Kính thưa Thầy, mỗi buổi sáng con thường cúng nước bàn Phật. Nếu có tụng kinh thì con có đốt nhang, đèn cầy, như vậy con cần phải mời chư Phật về hưởng nước, hương đèn trước khi tụng kinh hay không? Và nếu có thì phải vái lại như thế nào, mong Thầy chỉ dạy dùm con. Con có nghe nghĩa Thầy ở bên Mỹ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói, niệm một câu A Di Đà Phật diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Xin Thầy nói rõ hơn trong vấn đề này, vì chúng con không hiểu tại sao chỉ một câu A Di Đà Phật mà diệt được 80 ức kiếp trọng tội. Vì vậy là bao nhiêu? Giờ mình nói câu một trước. Mỗi buổi sáng thường uống nước, thắp đèn, tụng kinh. Vậy thì mỗi lần tụng kinh vậy có cần mời Phật về uống nước không? Có làm sao đâu. Thiệt sự ra đem đi nước mà nãy giờ có ai mở gì đâu, em cũng mở uống vậy. Đâu phải đem lên đây nó uống đi. Ta để trước mặt là biết là đồ cho mình rồi thì có hưởng đi. Thật ra thì cái câu hỏi rất là thật thà, rất là dễ thương, chọc chơi cho vui vậy thôi. Thầy xin thưa là không có cần. Quý vị cúng nước, cúng nhang, cúng đèn, cúng trái cây cho Phật là cái biểu tượng, chứ Phật không có ăn uống gì cái đó đâu. Mà thí dụ bây giờ mà mời mà Phật thò tay ra Phật uống, dám ngồi đó tụng không? Dám ngồi đó tụng kinh không? Sao dám? Phải không? Quý vị hiểu cái ý cúng nước không? Tại sao phải cúng nước? Cúng nước là tượng trưng rằng á, cái tâm từ bi thanh tịnh của mình với Phật không có khác. Nước dù có nấu sôi cỡ nào, để một hồi nó cũng nguội. Con người của chúng ta cũng vậy. Bản chất chúng ta là thanh tịnh lắng trong. Sở dĩ chúng ta nóng nảy, bồn chồn rồi đủ thứ là do chúng ta huân tập. Còn nếu chúng ta chịu để yên, yên tĩnh thì tự nhiên nước nó lắng, nước nó sẽ lắng. Đừng có nói tánh tôi nóng, tôi tu không được. Nóng, biết nóng thì phải tìm cách giảm, giảm cho nó nguội. Tại sao khi cái chân mình đi đụng cái tay này liền biết đưa xuống kho, xoa dịu cái chỗ này? Mà tại sao cái tâm khi mình gọi là cái tánh mình nóng mà không biết tìm cách làm cho nó hết nóng? Cầm một cái món gì phỏng tay cái khà chà chà rồi cho nó hết, mà sao trong này nóng không tìm cách chữa, rồi cứ nó tu vậy đó, ai không chịu thì theo, chịu chịu thôi đó. Như vậy thì rõ ràng mình lo cái lặt vặt bên ngoài hơn, rồi ngang quá bí quá cho mình nó nghe không, mình nó tu vậy đó, chịu chịu thôi. Hồi đầu bà quen tôi, bà cũng biết tôi nóng vậy. Trời đất, tội nghiệp không? Đó, cái ý nghĩa cúng nước á, là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh lắng trong. Tại sao phải cúng đèn? Cúng đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao phải hai cây? Hai cái đèn hai bên là tượng trưng cho rằng trí tuệ của Phật và trí tuệ của chúng ta đồng nhau, không có khác. Cho nên không có được một cây thấp, một cây cao. Hai cây đèn hai bên nó bình đẳng. Tại sao cúng trái cây? Tượng trưng cho nhân quả. Vì có nhân lành cho nên quả nó mới ngọt. Rồi khi trái cây phải đơn cao lên là tượng trưng cho chúng con mong mỏi luôn luôn tìm cái quả lành, quả tốt, vun bồi cho nó cao. Ở đời thể có nhân thì có quả. Như vậy cúng một dĩa trái cây cho đất giác ngộ là tự ý nhắc nhở mình làm cái nhân lành để được cái quả tốt. Tại sao phải cúng hoa? Vì hoa là ai cũng thương, cũng mến vì nó đẹp. Cũng như thế, chúng ta phải cần đến với nhau như một đóa hoa. Đừng có đến với nhau như là những cái héo hắt, khổ đau, mà đến với nhau bằng cả cái tấm lòng hoa tươi, hoa đẹp của mình. Bên cạnh đó, hoa còn tượng trưng cho ý nghĩa rằng cuộc đời là vô thường. Đẹp đó rồi thì héo hắt đó, phải không? Gì đó, cái câu hát gì mà
ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, rồi cuối cùng mình phát giác ra em chính em. Em đây không phải người kia đâu nha, còn em đây cũng là mình đó, phải không? Ngày xưa cũng cao sang, phải không? Là tại vì mình cao sang quá, thành thử ra mình sao? Mình nhớ là hãy xài sang thì nó sẽ, mà sẽ thì nó sợ, mà sợ thì nó xấu xí. Chuyện thương, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia sang không có nghĩa là lè lè. Đơn giản, đúng thời, đúng hết vẫn sang như thế. Pháp Hòa đâu cần làm gì, cũng cái áo tràng nâu mà vẫn sang như thế. À, rồi quý vị tém chỗ này chút, tỉa chỗ kia chút, rồi xịt chỗ kia chút, em một hết mà vẫn sang như thế. À, như vậy thì khi chúng ta để trên cái bàn thờ cây dĩa trái cây, ly nước, bình hoa, cặp đèn, cây nhang tượng trưng cho gì? Nhang là hương, chúng ta gọi là hương, tượng trưng cho giới. Vì người có đức hạnh thì mới lan tỏa hương. Cây hương chúng ta thắp là để nhắc nhở chúng ta sống có đức hạnh. Người có đức hạnh thì hương bay khắp chốn, có phải không? Cây hương đó còn tượng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Vì vậy, chỉ cần giữ giới thì định tuệ sản sinh. Chỉ cần có tuệ là giới định sẽ có, mà định có thì giới tuệ sẽ có. Cho nên không cần thắp ba mà một cây cũng được, vì trong một nó có cả ba. Đó, ý nghĩa cái bàn thờ là vậy. Cho nên không phải mình cúng như vậy, mình làm vậy Phật ăn, Phật hưởng cái gì. Nhưng mà ở cái tâm thành, nếu mà mình ở trên cái sự đó, thì mình dâng lên một dĩa trái cây cho Phật. Thì cái, nếu mà mình gọi là mình khấn nguyện đó, thì nó hôm nay, ví dụ ngày rằm đi, con xin dâng lên Đức Thế Tôn một chút tấm lòng của con, hương hoa, quả, ví dụ Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng con, và chúng con phát nguyện mỗi ngày gieo nhân lành để chúng con được cái quả tốt như mà chúng con đang có. Đó là cái sự dân cúng mà nhắc nhở. Còn ví dụ như nói hôm nay là ngày rằm, con dân Đức Thế Tôn dĩa trái cây, Đức Thế Tôn về hưởng thụ. Hưởng thụ tức là hưởng thọ đó, thụ thọ gì cũng được. Đức Thế Tôn chứng minh cho gia đình con bình an vô sự, làm ăn mua mai bán đắt, con út nó sắp thi. Sẵn đây nãy con dư 2 đồng, con mua tờ giả số, con mới để dưới lưu hương. Khi nào Phật rảnh Phật dở là Phật xem giùm con. Cái đó nó rất là bình dân của những người mà hiểu Phật mà hiểu vậy đó, không? Còn mình là Phật tử hiểu sâu rồi có khấn vậy nha. Mình Phật tử hiểu sâu rồi á thì nguyện nhiều hơn cầu. Người ta thì ta cầu mà ta nguyện, phải không? Nhưng người Phật tử mình hiểu sâu rồi thì nguyện tức là nguyện tu. Mà khi mà cái tu mình nó thành tựu rồi á, đừng có lo cái nguyện mình nó không thành. Thế mà nói ví dụ như bây giờ nè, quý vị nguyện tổ chức một buổi nói chuyện hôm nay, nhờ quý vị nguyện cho nên quý vị làm, và nhờ quý vị nguyện làm bằng cả tấm lòng chân thành của mình, cho nên ngày hôm nay sở cầu như ý, chúng ta có mặt đầy đủ và nói chuyện trong cái không khí vui tươi lành mạnh. Vậy thì cầu nguyện có kết quả phải không? Đó, vậy là Phật độ. Phật nào độ? Phật lòng độ, Phật tự tha độ. Ý nghĩa là cho kể cái chuyện mà quý vị cúng và quý vị khấn, ví dụ như ông bà mình dỗ quải đó, đó là mình nói đến giống như mình tưởng niệm vậy đó. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, dỗ ba hay là dỗ mẹ, chúng con ở hải ngoại tưởng nhớ đến ngày cha mẹ qua đời, chúng con thành tâm làm chút ít bữa cơm đơn giản, mời ba mẹ về đây chứng minh thọ hưởng cho chúng con. Không có ai ăn uống gì, nhưng mà cái đó là cái tấm lòng của mình nhớ nghĩ đến cha mẹ ông bà khi người đã quá vãng. Vì để ý người Tây Phương đã quan trọng ngày sinh, người Á Đông thì quan trọng ngày tử, cho nên Tây Phương tổ chức sinh nhật, Á Đông thì cúng giỗ. Không, nhiều khi Á Đông cũng quan trọng ngày sinh, nhưng mà Á Đông mình trọng cái ngày giỗ. Khi ông bà mất rồi là tổ chức giỗ. Tại sao phải tổ chức? Là bởi vì nếu không có cái lễ đó thì có thể anh em ít có cơ hội trở về. Nhờ cúng cái ngày đó, đó bữa nay cúng má nhận hai, thì tất cả em ba, em tư, em năm, em sáu giờ tụ họp về đó để anh em có cơ hội gặp nhau. Chứ nhiều khi ở một cái xã hội bận rộn quá thì đôi khi không có cái lễ gì, ít khi nào chúng ta được gặp nhau. Trên cái lễ cúng đó cũng là một cái hay. Nhưng quý vị phải quán chiếu tư duy, đã đến lúc chúng ta cần phải thu gọn mà đừng bày biện nhiều. Có thể một năm chia ra mấy cái dỗ trọng, hoặc là một ngày hiệp nghị chung cho tất cả ông bà để con cháu cùng về, và nó không thấy quá rườm rà. Mai hốt hết tới đời mình nó vẫn duy trì được, vì nó nghĩ rằng khả năng nó làm được. Một năm một ngày hiệp nghị chung. Còn nếu mình cứ thứ ba cũng dỗ bà cóc, thứ tư cũng ông năm, thứ sáu cũng ông nội, nó sao cúng hoài, nó không có thì giờ nó đi. Nó nói tôi trông cho ổng bả đi, tôi khỏi cúng. Cho nó mệt. Rồi bây giờ trong ngày hỏi, kinh Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một câu diệt được 80 ức kiếp trọng tội. Xin thưa đại chúng, khi mà nói chữ diệt tội là chúng ta hiểu rằng cái diệt tội đó, nếu chúng ta không niệm thì tội nó tăng. Còn nếu một niệm mà dừng, hiểu không? Niệm một niệm mà dừng á, thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạt na, a lại da, tất cả tám cái đó nó cũng dừng cho luôn. Trong kinh Pháp Hoa có câu á, ông vua đi tu, tám người cha đi tu, tám người con đi tu theo. Người cha đó là mình, tám người con đó là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sáu, thấy không? Mạt na là bảy, a lại da thức là tám. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị ngồi đây nghe pháp thoại, sáu căn kia cũng nghe theo. Quý vị ngồi đây một giờ thì sáu đứa con kia nó ngồi đây luôn giờ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý nó cũng ngồi đây luôn giờ. Cho nên một câu niệm Phật mà diệt 80 ức tội là như vậy. Một niệm thanh tịnh mà dừng thì không để cho cái kia nó nở nữa, mà nó bắt đầu là nó có cái phần diệt. Quý vị lưu ý, khi mà cái tâm mình đó ở trong nhà Phật, tội từ tâm khởi, cái tâm đó nó khởi tội, thì bây giờ lấy cái tâm đó ra để mà sám hối, không có hai đâu, nó là một thôi. Nhưng mà khi tâm đã tịnh rồi thì tội nó liền tiêu. Nó tiêu cái gì? Không có tiếp tục nó dừng, mặc dù cái cũ nó còn đó, nhưng mà nó không sanh khởi cái nữa. Cũng giống như là nước nó đang chảy mà mình tìm cách mình chặn nó lại được á, thì cái số lượng mà nó chảy ra đó, nó thấm vô cái khăn này rồi, cho dù dở cái khăn ra nó vẫn còn ướt, nhưng nó sẽ bớt được. Rõ ràng có một số nó đã dính vô cái khăn này rồi. Thì cũng như thế, tội bắt đầu nó giảm ở cái tâm thanh tịnh của mình. Cũng giống như đó, ví dụ một năm trước có bà chưa biết tu, có bà cứ đi ăn trộm ăn cắp. Rồi bây giờ mình biết tu rồi thì có phải là vô lượng tội ăn cắp đó, nó dừng không? Tại vì đâu phải ăn cắp đồng hồ không đâu, ai để hở cái gì cũng cắp hết. Chứ đâu phải chỉ có một tội ăn cắp đồng hồ đâu, tội đủ thứ hết. Thì vô lượng tội ăn cắp nó điền tiêu. Mình hiểu cái ý là gì?